Đế Bá, chương 426, Hóa Mộc Nát Thành Thần Kỳ, 2, Góc Truyện audio.com, tốt, phía dưới một kiện cũng là một bình cổ dược khó giám định, lấy giá 700 chân nhân tinh bích bắt đầu. Lúc này, người bán đấu giá lại cho lên một kiện cổ dược mà thừa cổ các cũng khó ký kết. Một bình cổ dược này không biết nguyên nhân nào, đã hóa thành dược chấp, hoàn toàn phân biệt không ra dược chấp này là cái gì. Ta ra 1.000, người bán đấu giá vừa mới nói xong, lập tức có một vị lão dược sư kêu giá nói ra. Ta ra 1.500, lão dược sư vừa kêu giá xong, một vị cổ thánh khác vội vàng tiếp lấy kêu giá. Ta ra 2.000, trong lúc nhất thời, người kêu giá rất nhiều, thậm chí là cướp kêu giá. Nắm phúc của Lý Thất Dạ, bởi vì Lý Thất Dạ lấy giá thấp nhất nhặt được đại tiện nghi, lấy 300 tinh bích mua đến cực phẩm hù minh đậu hơn 100 vạn, cái này lập tức để người mua ở đây đối với cổ dược mà thừa cổ các cũng khó dám định sinh ra hứng thú nồng hậu, bọn hắn đều muốn như Lý Thất Dạ, hy vọng có thể nhặt được tiện nghi. Cuối cùng, mấy món cổ dược không thể dám định đều bị bán ra đi, hơn nữa giá cả cũng không tệ. Đáng tiếc những người mua nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt này nhãn lực kém xa Lý Thất Dạ tít tắp, bọn hắn đều không có bao nhiêu thu hoạch. Đối với dạng kết quả này, coi như là người mua cũng không có lời gì dễ nói, có chơi có chịu. Mở quan tài đi, nhanh mở quan tài, nhìn có cực phẩm cổ dược hay không. Khi bên trong mộ lăng toàn bộ gì đó đều bán đấu giá xong, người mua ở đây đều không thể nhẫn nại, ồn ào hét lớn. Có người mua cũng không khỏi hưng phấn nói ra. Không sai, nhanh mở quan tài, làm một vị truyền kỳ dược sư cho đến bây giờ cũng còn chưa phát hiện có dược vương hoặc là thất biến hồn thảo, cái này thật sự là không thể nào nói nổi nha. Linh dược đan thảo 300 vạn năm trở lên, được người xưng là dược vương, đương nhiên, dược vương cực kỳ hiếm thấy, không biết bao nhiêu dược sư dùng một đời cũng không có thể nhìn thấy dược vương chân chính. Tốt, mở quan tài. Cuối cùng, dưới sự kích động quần chúng của phần đông người mua thừa cổ các quyết định mở quan tài. Thời điểm mở quan tài, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào cổ quan, tất cả người mua ở đây đều ngừng thở, đều muốn nhìn xem trong quan có đồ vật gì. Phải biết, bất luận là một đại nhân vật gì, lúc sắp chết đều sẽ đem đồ vật chân quý nhất có giá trị nhất trong cuộc đời mình chôn ở bên người mình. Lúc này, tất cả mọi người ngừng thở, muốn nhìn xem vị truyền kỳ dược sư này có đồ vật gì chôn cùng, lô thần, tiên đan, cổ dược hay là dược đạo bí kíp. Chỉ một tiếng, cuối cùng, cổ quan rốt cục được mở ra, ở trong cổ quan nằm một bộ thi cốt, đây là một bộ thi cốt nhỏ gầy, chủ nhân khi còn sống tựa hồ là một vị lão đầu, hơn nữa thi cốt này còn còng lưng, tựa hồ thời điểm hắn chết thân thể là cuộn tròn, không hề giống cái loại phong quang đại táng gì. Nhìn thấy thi cốt này, để cho người ta dùng mình chính là thi cốt này toàn thân biến thành màu đen, giống như là chúng độc bỏ mình. Ở trong cổ quan, ngoại trừ thi cốt nhỏ gầy biến thành màu đen ra cũng chỉ có một đồ vật dài hơn 3 thước, đồ vật này xem ra giống như là một cây trường xích. Chi trường xích này lớn chừng bàn tay, do gỗ chế, cả trường xích lộ ra màu mực đậm, hoa văn rõ ràng, cụ thể là lấy gỗ gì chế ai cũng nói không rõ ràng. Thi cốt trong quan tài tay phải nắm thật chặt trường xích tựa hồ. Góc Truyện audio.com, trường xích này cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà, người mua ở đây nhìn thấy thi thể nhỏ gầy mà đen nhánh kia không khỏi vì đó thất vọng, nhìn thấy vật bồi táng chẳng qua là một chi trường xích càng là thất vọng vô cùng. Xem ra vị truyền kỳ dược sư này đều lưu bảo vật cho hậu nhân của mình, chôn cùng hắn không có tuyệt thế chân phẩm. Nhìn thấy tình huống trong cổ quan, có người mua thất vọng nói ra. Vị dược sư này có thể là chết bởi ngoài ý muốn nha. Cũng có lão dược sư nhìn thấy thi cốt đen nhánh kia không khỏi suy đoán nói ra. Toàn thân hắn đen nhánh, hắn là có khả năng chết trong thời điểm luyện dược, có thể là luyện hung dược, dược tính phản phệ mà vong. Có một vị cổ thánh cẩn thận quan sát bộ cổ thi này, cũng không khỏi gật đầu nói ra. Đây thật là có khả năng, làm truyền kỳ dược sư cái thi cốt này một chút thần tính cũng không có, ngoại trừ tử vong không bình thường ra, không có giải thích tốt hơn gì. Thi cốt thần tính, đây chỉ có cường giả mới có, bình thường mà nói, phải là thánh tôn, thánh hoàng cấp đại nhân vật mới có thần tính. Nói thí dụ như, một vị thánh hoàng chết rồi, quản chi thi thể hắn hủ hóa, nhưng mà, luôn có địa phương sẽ không mục nát tỉ như một tiết ngón tay, xương mi tâm, một con mắt, sẽ không hủ hóa, liền mang ý nghĩa là bộ phận uy lực cường đại nhất khi hắn còn sống. Loại thần tính thi cốt này, y nguyên có thể bán được giá cao, nói thí dụ như, xương ngón tay của một thánh hoàng, nếu là luyện thành bảo vật uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. A, giám định sư của thừa cổ các đều bận rộn xem xét cỗ thi thể này cùng thước gỗ dài hơn 3 thước kia. Trên thực tế, đối với bọn hắn mà nói thi cốt này không có cái gì cần giám định, trọng điểm là chi thước gỗ dài hơn 3 thước kia. Nhưng mà đối với chi thước gỗ này, tất cả giám định sư của thừa cổ các ở đây thảo luận hồi lâu, đều không có thảo luận ra cụ thể, thậm chí bọn hắn không cách nào xem xét cây thước gỗ này là lấy gỗ gì chế. Phải biết, giám định sư của thừa cổ các tuyệt đối là quyền uy, thừa cổ các là một trong những phòng đấu giá cổ xưa nhất, giám định sư của bọn hắn tuyệt đối là một trong đám người gặp qua nhiều bảo vật nhất của thế gian, nhưng mà hiện tại giám định sư của thừa cổ các cũng vô pháp xác định chi thước gỗ này là gỗ gì chế thành. Sau khi cổ quan bị mở ra, đôi mắt của Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào cỗ thi cốt kia qua hồi lâu, hắn mới nhìn chằm chằm vào thước gỗ. Sau khi quan sát tỉ mỉ chi thước gỗ này, chỗ sâu nhất trong hai mắt của Lý Thất Dạ lóe lên quang mang, khiến hắn nhớ tới một cái tin đồn ở thời đại kia. Sau khi nhìn kỹ chi thước gỗ kia, trong nội tâm Lý Thất Dạ cũng không khỏi rùng mình, hắn nghĩ tới một truyền thuyết khác càng xa xôi càng cổ xưa, liên quan tới một chủng tộc truyền thuyết. Có điểm lạ nha. Lúc này Tư Không Thâu Thiên một mực ở bên người Lý Thất Dạ điệu thấp vô cùng cũng không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ xem xét hắn một cái, nhàn nhạt nói ra. Quái ở đâu, cái này, Tư Không Thâu Thiên cười khan một tiếng cuối cùng nói ra. Gỗ ta đã thấy rất nhiều, bất luận là vật liệu gỗ gì làm thành quan tài, hay là bảo vật lấy thần mộc tế luyện, đều có chỗ kiến thức nhưng cái thước gỗ này, thực sự có điểm lạ, loại gỗ này cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cách chương.